là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 12 tháng 8 năm 2015. Trung Quốc giảm giá đồng nhân dân tệ làm các thị trường tài chính rúng động. Một chuyên gia kinh tế cho rằng đây là một khó khăn ngắn hạn đối với Hoa Kỳ, nhưng nền kinh tế Mỹ đủ mạnh để ứng phó. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Ngoại trưởng Kerry nói Mỹ bác bỏ hiệp ước hạt nhân Iran có thể sẽ gây bất ổn trong quan hệ với đồng minh. Tin nói lãnh tụ Kim Jong-un đã ra lệnh hành quyết phó thủ tướng Bắc Triều Tiên. Bà Bạc Clinton giao máy chủ email riêng của bà cho các nhà điều tra.
Tàu hải quân Mỹ sắp tới Việt Nam tham gia sứ mạng nhân đạo. Đó là tin chính trong phần tin về Việt Nam mà Hoài Hương sẽ đem đến cho quý vị trong chương trình này. Mời quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, Trung Quốc hôm nay để cho đồng nguyên, hay còn được gọi là đồng nhân dân tệ, giảm giá sang tới ngày thứ nhì liên tiếp, làm rúng động các thị trường tài chính toàn cầu và có thể gây căng thẳng với các đối thủ cạnh tranh trên trường quốc tế. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Mil Ashera của đài VOA.
Giá đồng nguyên trên thị trường hôm nay giảm 1,6% sau khi giảm gần 2% trong ngày hôm qua, tức là mức sút giảm trong một ngày lớn nhất từ một thập niên. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, tức Ngân hàng Trung ương của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới này, tuyên bố việc giảm giá chỉ có tính chất tạm thời và có mục đích làm cho giá trị của đồng nguyên phù hợp nhiều hơn với các yếu tố thị trường. Ngân hàng này hôm nay nói rằng, trong tình hình kinh tế quốc tế và quốc nội hiện giờ, không có cơ sở cho một xu hướng giảm giá kéo dài của đồng nguyên. Các nhà đầu tư ở châu Á đã có phản ứng tiêu cực với giá chứng khoán sụt giảm tại Hồng Kông, Thượng Hải và Tokyo. Các chỉ số chính của thị trường ở Mỹ và Âu Châu cũng sụt giảm trong ngày hôm qua. Các chuyên gia kinh tế nói rằng sau khi xảy ra vụ tuột dốc của thị trường chứng khoán Trung Quốc và kim ngạch xuất khẩu trong tháng trước bị sụt gần 9%. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc không có chọn lựa nào khác hơn là để cho đồng nguyên giảm giá. Ông Jasper Lewis, một nhà phân tích của công ty CMC Markets, nói rằng điều này giúp cho hàng xuất khẩu của Trung Quốc rẻ hơn, nhưng gây thiệt hại cho các công ty nước ngoài làm ăn ở Trung Quốc. Now, relatively, those
exports are going to be more expensive inside China. Giờ đây, những mặt hàng xuất khẩu đó sẽ tương đối đắt hơn bên trong Trung Quốc. Và cũng như vậy, hàng xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tương đối rẻ hơn. Vì thế cho nên đó là một điều bất lợi cho những công ty này, là những công ty vốn đã gặp khó khăn trong việc làm ăn ở Trung Quốc do nền kinh tế của nước này tăng trưởng chậm lại.
Đồng nguyên giảm giá làm cho giá trị của đồng đô la Mỹ gia tăng và kết quả là giá cả của những loại nông khoáng sản mua bằng đồng đô la Mỹ như dầu lửa đã bị giảm mạnh. Tuy nhiên, một số người cho rằng những lợi ích dài hạn của một nền kinh tế Trung Quốc lành mạnh sẽ vượt trội những tác động tiêu cực đối với những nước phát triển như Hoa Kỳ. Ông Gus Faucher, một chuyên gia kinh tế của công ty dịch vụ tài chính PNC, cho biết như sau.
Tôi nghĩ rằng đây là một khó khăn ngắn hạn đối với Hoa Kỳ. Nhưng về lâu về dài, tôi nghĩ rằng nó là một diễn tiến tích cực đối với Hoa Kỳ và tôi nghĩ rằng nền kinh tế Mỹ đủ mạnh để ứng phó.
Ông Faucher cho biết diễn tiến mới nhất này có thể phương hại chút đỉnh cho thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc, nhưng nó có ích cho việc tái cân bằng nền kinh tế toàn cầu. Những người khác như ông Francis Lân, một chiến lược gia đầu tư ở Hồng Kông, cảm thấy ngạc nhiên trước điều họ cho là những phản ứng quá đáng.
Thật ra 2% không có ý nghĩa gì cả. Trên cơ bản, nếu chúng ta có một sự giảm giá 10%, thì nó sẽ có một ý nghĩa nào đó. nhưng chỉ giảm 2% thì nó chỉ có một ảnh hưởng hết sức nhỏ đối với nền kinh tế.
Mặc dù vậy, nhiều nhà phân tích e rằng nếu đồng nguyên tiếp tục giảm giá, giới tiêu thụ Trung Quốc và những nhà đầu tư sở hữu những tài sản ở Trung Quốc sẽ bị thiệt hại nặng.
Đặc sứ Liên Hợp Quốc về Libya thúc giục các phe phái giao chiến với nhau ở nước này tán thành một chính phủ đoàn kết quốc gia vào cuối tháng này và tiến hành một cuộc biểu quyết để chấp thuận chính phủ mới vào đầu tháng 9. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Mike Richman của đài VOA.
Đặc sứ Bernardino Leon đưa ra lời kêu gọi tại Geneva hôm thứ Ba khi vòng hòa đàm mới cho Libya bắt đầu.
What Libya is facing now is
Điều mà Libya giờ đây đang đối mặt là đất nước bị lún sâu hơn vào hỗn loạn và chia rẽ. Cho nên tôi hy vọng là tất cả mọi phe phái sẽ khôn khéo để tránh xảy ra tình huống đó và sẽ gia tốc cuộc đàm phán và đạt được một thỏa thuận trong những ngày sắp tới.
Ông Leon cho biết một dấu hiệu cho thấy một thỏa thuận có thể đạt được trong vòng 3 tuần nữa là tất cả các phe giao chiến đang tham gia cuộc đàm phán hòa bình ở Geneva.
This will very much depend on the political will and on the creativity.
Điều này sẽ tùy thuộc rất nhiều vào ý chí chính trị và tinh thần sáng tạo cũng như sự khôn ngoan của các phe phái để mang đến bàn hội nghị những đề nghị tốt đẹp. Nếu được như vậy thì việc tán thành và cuộc biểu quyết cuối cùng và việc ký kết hiệp ước có thể diễn ra vào thượng tuần tháng 9.
Tháng trước, các nhà lãnh đạo chính trị Libya đã ký một thỏa thuận chia sẻ quyền hành do Liên Hợp Quốc làm trung gian. Nhưng những phần tử Hồi giáo chiếm quyền kiểm soát Tripoli hồi năm ngoái đã không chịu tham gia. Đặc sứ Leon cho biết trong vòng đàm phán này, ông sẽ dựa trên thỏa thuận đó để thuyết phục những phe còn đứng ngoài tán đồng một hiệp định về chính phủ đoàn kết quốc gia. Libya đang bị chia rẽ giữa một chính phủ tại thành phố Tobruk ở miền đông được quốc tế công nhận với một chính phủ của phe Hồi giáo có bản doanh ở Tripoli. Nước này đã chìm ngập trong hỗn loạn chính trị kể từ khi lãnh tụ độc tài lâu năm Muammar Gaddafi bị lật đổ và bị giết vào năm 2011. Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình ngày hôm qua, Thủ tướng Abdullah Al-Thani của chính phủ ở Tobruk đã bị dân chúng chỉ trích kịch liệt về việc thiếu thốn các dịch vụ công ích. Ông tuyên bố ông sẽ từ chức vào ngày Chủ nhật tới đây nếu đó là giải pháp mà người dân muốn có. Một phát ngôn viên chính phủ nói với hãng thông tấn Reuters rằng phát biểu đó của ông Thani không phải là tuyên bố từ chức chính thức.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Giờ đây thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Hoài Hương phụ trách.
Quân đội Trung Quốc muốn xây dựng một đảo nổi nhân tạo lớn có thể được đưa đi khắp thế giới nếu cần. Ước muốn này trên thực tế không xa vời như người ta thoạt tưởng. Tập đoàn Phát triển Ký Đông tiết lộ kế hoạch đầu tiên về một công trình đảo nổi cực lớn, gọi tắt tiếng Anh là VLSF, do Trung Quốc thực hiện. Đây là một công trình đã được trưng bày tại triển lãm Thành tựu khoa học và công nghệ quốc phòng quốc gia ở Bắc Kinh vào cuối tháng 7 vừa qua. Công trình bao gồm nhiều mô đun nhỏ lắp ráp với nhau để tạo thành một đảo nổi. Các bến tàu nổi sẽ được xây dựng trong đất liền và vận chuyển tới địa điểm đã được định sẵn để lắp ráp. Hải quân Hoa Kỳ cho biết những hòn đảo nhân tạo có thể được sử dụng như đảo giả nhằm mục đích du lịch hoặc có thể được sử dụng như cầu tàu, căn cứ quân sự hay thậm chí là sân bay nổi. Trên thực tế, Trung Quốc muốn xây dựng các đảo nổi với mục đích làm căn cứ quân sự. Theo lý thuyết, nếu được xây dựng một cách kỹ lưỡng, các đảo nhân tạo có khả năng chứa một số lượng đáng kể máy bay và thiết bị, nhiều hơn là một tàu sân bay truyền thống. Một đảo nổi khổng lồ cũng có thể được có đường băng dài hơn, và điều đó có nghĩa là nó có thể được sử dụng cho những máy bay lớn, mặc dù tính chất cơ động của nó thấp hơn tàu sân bay. Khi Trung Quốc liên tục cố gắng mở rộng phạm vi ảnh hưởng ở khu vực châu Á, đặc biệt là ở Biển Đông, thì một hòn đảo nhân tạo có thể được di chuyển được cũng mang tính chiến lược. Trung Quốc đã nhanh chóng lấn biển và xây đảo nhân tạo trên khắp Biển Đông và còn xây bến tàu nổi để khai thác trên một quy mô lớn. Tàu Hải quân Mỹ sắp tới Việt Nam để tham gia sứ mạng nhân đạo thường niên lớn nhất châu Á. Tàu Hải quân Mỹ sắp tới Việt Nam để tham gia chương trình mang tên là Đối tác Thái Bình Dương. Đây là một chương trình thường niên do Hoa Kỳ dẫn đầu từ ngày 17 tới ngày 28 tháng 8 lần này. Đây là một sứ mạng hỗ trợ nhân đạo và thao diễn cứu nạn, chuẩn bị ứng phó với thảm họa lớn nhất tại vùng Ấn Độ Dương. Theo báo The Diplomat, Đối tác Thái Bình Dương do Hải quân Mỹ lãnh đạo cùng với các nước đối tác và các tổ chức phi chính phủ, quy tụ các lực lượng phối hợp của nhiều quốc gia tới thăm một số nước trong khu vực để thực hiện các hoạt động quần chúng nhằm tăng cường khả năng xây dựng quan hệ và củng cố khả năng ứng phó chung trước thảm họa và thiên tai. Chương trình Đối tác Thái Bình Dương đã khởi sự từ năm 2006, tiếp theo sau trận sóng thần vào tháng 12 năm 2004, đã tàn phá nhiều khu vực ở Đông Nam Á. Năm nay, Việt Nam là một trong 7 nước chủ nhà trên lịch trình thăm viếng của Đối tác Thái Bình Dương, được thực hiện trùng với kỷ niệm năm thứ 20 Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa bang giao. Theo Hải quân Mỹ, thì sứ mạng năm nay cũng nhằm nêu bật quan hệ sâu đậm hơn giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ, kể cả trong lĩnh vực hàng hải. Năm 2015 đánh dấu lần thứ 6 Đối tác Thái Bình Dương tới thăm Việt Nam. Theo bản tin hôm nay của New American Media, thì chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2015 có sự hiệp lực và đóng góp nhân sự cũng như về phương tiện của Australia, Pháp, Nhật Bản, New Zealand, Nam Triều Tiên và Đông Timor. Tàu bệnh viện USNS Mercy của Mỹ được sử dụng để làm bản doanh cho sứ mạng hỗ trợ nhân đạo. Và năm nay là lần đầu tiên chương trình Đối tác Thái Bình Dương có sự tham gia của tàu hộ tống cao tốc USNS Millinocket của Mỹ. Báo The Diplomat cho hay, tàu bệnh viện Mercy, thường được miêu tả là bệnh viện di động khổng lồ trên biển, sẽ cập cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng vào ngày 17 tháng 8. Và như những lần trước, sẽ thực hiện các chương trình khám bệnh và điều trị miễn phí cho cư dân địa phương bên cạnh các hoạt động khác. Tàu bệnh viện Mercy là một trong hai tàu bệnh viện của Hải quân Hoa Kỳ. Tàu này có tới 1.000 giường bệnh và 12 phòng mổ, trang bị máy móc tối tân, có khả năng thực hiện các ca giải phẫu. Những người muốn được các bác sĩ trên tàu Mercy khám hay điều trị có thể đăng ký tên tuổi và cung cấp các chi tiết khác tại Cục Đối ngoại của Đà Nẵng trước 5 giờ chiều ngày 14 tháng 8.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng có nhiều phần chắc email của ông đã bị đọc lén bởi Trung Quốc và Nga, hai nước bị tố cáo đã tấn công mạng điện toán của chính phủ Mỹ hồi gần đây. Có nhiều phần chắc không nằm ngoài khả năng, ông Kerry nói như vậy khi được hỏi về vấn đề này trong cuộc phỏng vấn trong chương trình Evening News của đài truyền hình CBS hôm thứ Ba. Chúng tôi biết họ tấn công một số quyền lợi của Mỹ trong mấy ngày qua. Khi được hỏi sâu hơn về vấn đề này, Ngoại trưởng Kerry nói, rất có thể tôi chắc chắn phải cảnh giác về vấn đề này khi viết email. Hoa Kỳ tố cáo Trung Quốc đã thực hiện nhiều vụ tấn công mạng điện toán quan trọng của chính phủ và các doanh nghiệp Mỹ trong mấy năm gần đây. Trung Quốc cực lực bác bỏ những cáo buộc đó. Một trong những vụ tấn công mạng mới nhất xảy ra hồi trước đây trong năm khi các tin tặc xâm nhập mạng điện toán của cơ quan quản lý nhân sự của chính phủ Mỹ. và đánh cắp thông tin cá nhân của hơn 21 triệu công chức liên bang. Các giới chức Mỹ nghi những tin tặc ở Trung Quốc là thủ phạm, mặc dù chính quyền Obama không công khai tố cáo Bắc Kinh về vụ đánh cắp điện toán này. Các giới chức quốc phòng Mỹ tin rằng tin tặc được nhà nước Nga bảo trợ có lẽ đã thực hiện vụ tấn công hệ thống email của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Ngũ Giác Đài hồi tháng trước. Vụ tấn công ảnh hưởng đến 4.000 nhân viên quân sự và dân sự, mặc dù không có thông tin mật nào được cho là đã bị đánh cắp. Hồi đầu tháng này, hãng thông tấn NBC loan tin rằng tin tặc Trung Quốc đã xâm nhập được hộp thư email riêng của các giới chức thương mại và an ninh hàng đầu của Mỹ kể từ ít nhất là năm 2010. Bản tin nói tất cả các vụ xâm nhập liên quan đến các hộp thư riêng của các giới chức và không phải là các tài khoản email của chính phủ có độ bảo mật cao hơn. Liên quan đến hiệp ước hạt nhân Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng nếu Mỹ bác bỏ hiệp ước hạt nhân với Iran có thể sẽ gây bất ổn trong quan hệ với các đồng minh và trong những vấn đề hệ trọng khác. Cách thức đó sẽ nhanh chóng dẫn đến việc các bạn hữu của chúng ta rút khỏi vấn đề Ukraine, nơi họ đã tự dự phần vào tình hình rất nguy hiểm và họ sẽ nói rằng chúng tôi đã làm phần vụ của chúng tôi. Ngoại trưởng Kerry đã phát biểu như vậy khi nói đến những nỗ lực hậu thuẫn cho chính phủ Ukraine trong cuộc chiến chống các phần tử nổi dậy được Nga hậu thuẫn. Ông đưa ra những phát biểu này hôm thứ Ba trong cuộc thảo luận về vấn đề hạt nhân của Iran do hãng truyền thông Thomson Reuters tổ chức. Quốc hội có 60 ngày để xem xét hiệp ước hạt nhân Iran, còn gọi là kế hoạch hành động phối hợp toàn diện, viết tắt theo tiếng Anh là JCPOA. Các nhà lập pháp có thể thông qua hoặc bác bỏ nghị quyết chấp thuận hiệp ước, hoặc có thể không hành động gì cả. Tổng thống Obama nói ông sẽ phủ quyết bất cứ biểu quyết bác bỏ nào, và quốc hội cần phải đạt được thế đa số 2/3 mới lật ngược được phủ quyết của tổng thống. Trong lúc chính quyền Obama tranh thủ sự ủng hộ cho thỏa thuận hạt nhân này, nhiều nhà lập pháp Cộng hòa và một số của đảng Dân chủ đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch này, trong đó có thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer. Tuần trước, ông Schumer loan báo rằng ông sẽ biểu quyết không tán thành. Ông nói JCPOA sẽ cho phép Iran đạt được mục tiêu kép là vừa được bãi bỏ các biện pháp chế tài, vừa giữ được năng lượng hạt nhân và không hạt nhân. Nhưng ông Kerry nói rằng nếu quốc hội rút cuộc phủ quyết hiệp ước hạt nhân, Iran đã được sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và nước Đức, tức là nhóm P5+1. Điều đó sẽ gây phương hại đến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Nếu chúng ta hành xử như vậy, chúng ta không những thất bại đối với các biện pháp chế tài, Ngoại trưởng Kerry nói, mà chúng ta còn mất sự ủng hộ của họ một khi chúng ta phải dùng đến hành động quân sự.
Vụ Bắc Triều Tiên bị tố cáo gài mìn tấn công binh sĩ Hàn Quốc có phần chắc sẽ làm leo thang thêm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên, theo nhận định của giới hữu trách và các chuyên gia. Mời quý vị nghe thêm chi tiết qua phần trình bày của Trà My và Duy Ái.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Hai tố cáo rằng tuần trước, người của miền Bắc đã băng qua ranh giới quân sự và gài mìn làm cho hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Bình Nhưỡng chưa có phản hồi trước những lời tố cáo này. Vụ tấn công bị cáo giác khơi dậy chỉ trích mạnh mẽ từ Hàn Quốc và Hoa Kỳ, hai nước thiết lập quan hệ đồng minh quân sự chống lại Bắc Triều Tiên. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ở Seoul yêu cầu Bình Nhưỡng phải lên tiếng xin lỗi. Phát ngôn nhân của dinh Tổng thống, ông Min Kyung-wook, ngày hôm qua nói với báo giới rằng chúng tôi nghiêm khắc yêu cầu Bắc Triều Tiên phải xin lỗi về hành động khiêu khích này và trừng trị những ai chịu trách nhiệm. Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington cũng lên án vụ tấn công. Phát ngôn nhân phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương trong Bộ Ngoại giao Katina Adams nhấn mạnh, một đội điều tra đặc biệt của Liên Hiệp Quốc xác định rằng quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên đã vi phạm các điều khoản của Hiệp định Hưu Chiến bằng cách gài mìn bẫy dọc theo một tuyến tuần tra của phía Hàn Quốc. Hoa Kỳ cùng lên án hành động vi phạm Hiệp định Hưu Chiến này.
Các cựu tư lệnh của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cũng đồng thanh lên tiếng chỉ trích Bình Nhưỡng. Cựu tư lệnh lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc từ năm 2006 đến năm 2008 là ông Burkwell Bao nói với đài VOA rằng vị trí gài mìn nằm trong vùng phi quân sự bên phía lãnh thổ của Hàn Quốc. Đây là hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên trên vùng đất chủ quyền của Hàn Quốc. Ông Bao đề nghị quân đội Hoa Kỳ và Hàn Quốc nên gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới miền Bắc. Tướng James Thurman, chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc từ năm 2011 đến năm 2013, để kêu gọi cảnh giác trước Bình Nhưỡng, nhưng đồng thời ông cũng khuyến cáo là chớ làm leo thang căng thẳng thêm nữa. Ông nói, dĩ nhiên điều miền Nam nên làm là tiếp tục đề cao cảnh giác và bảo đảm rằng họ luôn luôn sẵn sàng trên mặt trận phía trước, nhưng tôi sẽ không khuyến khích bất kỳ hành động leo thang căng thẳng nào như thế.
Seoul đang tăng cường các chương trình phát thanh tuyên truyền của quân đội nhắm vào Bình Nhưỡng, một phần trong khuôn khổ các hành động trả đũa quốc gia Cộng sản phía Bắc. Lần đầu tiên trong hơn 10 năm qua, Hàn Quốc cho tái tục một số chương trình tuyên truyền chống Bình Nhưỡng phát qua loa phóng thanh gần đường biên giới của đôi bên. Vụ tấn công bị cáo giác xảy ra giữa các căng thẳng dâng cao liên quan tới khả năng phóng thử phi đạn của Bình Nhưỡng và các cuộc thao dược quân sự chung giữa Hàn Quốc với Hoa Kỳ.
Các nhà phân tích ở Seoul cho rằng căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên có phần chắc sẽ leo thang, và đó là một điều khó tránh khỏi. Ông Yong Suk Jang, nghiên cứu gia cao cấp tại Viện Nghiên cứu Hòa bình và Thống nhất thuộc Đại học Quốc gia Seoul, nói với đài VOA rằng đôi bên đang đối mặt với thời kỳ sẽ xảy ra căng thẳng không chỉ trên biển Hoàng Hải mà cả trên đường bộ dọc theo vùng phi quân sự. Một giới chức Hàn Quốc yêu cầu không nêu tên cho rằng khó tìm ra được xung lượng cho các cuộc đối thoại giữa hai miền Triều Tiên bởi vì miền Bắc đã đáp lại yêu cầu đàm phán của miền Nam bằng những hành động khiêu khích. Hàn Quốc tuyên bố kể từ cuối năm ngoái họ đã đề nghị đàm phán với Bắc Triều Tiên khoảng 20 lần, nhưng Bình Nhưỡng khước từ từng đề nghị một.
Lãnh tụ Kim Jong-un đã ra lệnh hành quyết Phó Thủ tướng Bắc Triều Tiên trong một cuộc thanh lọc giữa lãnh đạo cấp cao mới nhất của Bình Nhưỡng, theo tin của hãng thông tấn ở Nam Triều Tiên. Trích lời một nguồn tin giấu tên am hiểu về tình hình miền Bắc, hãng thông tấn Yonhap nói rằng Phó Thủ tướng Choe Yong-gon đã bị một đội sư bắn hành quyết hồi tháng 5 sau khi giới chức này bày tỏ bất mãn với các chính sách lâm nghiệp của lãnh tụ Kim. Bộ Thống nhất ở Seoul không xác nhận tin tức này, nhưng nói rằng ông Choe không thấy xuất hiện trước công chúng trong khoảng 8 tháng qua. Cơ quan này nói thêm rằng chính phủ đang theo dõi sát xem chuyện gì có thể đã xảy ra với ông ấy. Bình Nhưỡng không bình luận về số phận của ông Choe, 63 tuổi, người được bổ nhiệm vào chức phó thủ tướng mới năm ngoái. Nếu tin này được xác nhận thì đây là vụ hành quyết thứ hai một giới chức cấp cao của Bắc Triều Tiên trong năm nay. Các tin tức tình báo của Nam Triều Tiên hồi trước đây trong năm cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Hyeon Yong-chol đã bị hành quyết bằng súng phòng không vì tội hình như là đã ngủ gục trong một sự kiện quân sự. Bắc Triều Tiên sau đó xác nhận ông Hyeon đã bị thay thế. Từ khi lên nắm quyền vào năm 2011, sau khi thân phụ của ông qua đời, lãnh tụ Kim Jong-un đã cai trị một giai đoạn với những thay đổi lớn trong các chức vụ cao cấp nhất của chính phủ. Cơ quan tình báo quốc gia Nam Triều Tiên ước tính hồi trước đây trong năm rằng lãnh tụ Kim đã ra lệnh hành quyết 15 giới chức cao cấp trong năm nay để trừng phạt sự thách thức của họ đối với quyền lực của ông. Một người đàn ông Nam Triều Tiên đã nổi lửa tự thiêu trước Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul trong một cuộc biểu tình phản đối sự hung tàn của Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai. Truyền thông Nam Triều Tiên nói người đàn ông 80 tuổi bị phỏng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng đã được xe cứu thương chở đi sau khi những người biểu tình dập tắt lửa cho ông. Nguyên nhân khiến ông này hành động như vậy hiện chưa rõ. Sự việc xảy ra cách không xa chỗ những người biểu tình đòi công lý cho hàng trăm ngàn phụ nữ Nam Triều Tiên bị bắt làm nô lệ tình dục trong các nhà thổ của quân đội Nhật hồi Thế chiến thứ hai. Nam Triều Tiên nói rằng Nhật Bản chưa đền bù và xin lỗi thỏa đáng về chuyện được gọi là an ủi phụ. Chuyện này đã trở nên nóng hơn trước ngày đánh dấu 70 năm Nhật Bản chấm dứt 35 năm xâm lăng bán đảo Triều Tiên vào thứ Bảy này. Kể từ khi lên nhậm chức năm 2013, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã từ chối gặp gỡ với Thủ tướng Bảo thủ Nhật Bản Shinzo Abe cho đến khi nào ông Abe thành thực xin lỗi về sự hung tàn của Nhật Bản trong chiến tranh và bồi thường cho an ủi phụ. Seoul và Tokyo cũng xung khắc với nhau về chủ quyền của nhiều hải đảo nhỏ trên biển Nhật Bản. Một vụ đất chùi lớn ập xuống một khu nhà cửa của một công ty hầm mỏ ở miền Tây Bắc Trung Quốc và khoảng 40 người mất tích, theo tin của truyền thông nhà nước Trung Quốc. Trang Hoa Xảo nói rằng vụ đất chùi sáng sớm thứ Tư ở tỉnh Thiểm Tây đã chôn vùi 5 phòng ở của công nhân và 3 ngôi nhà dưới khoảng 1 triệu mét khối đất đá. Các giới chức địa phương nói rằng ít nhất 4 người được cứu, các toán cảnh sát, cứu hộ hầm mỏ và y tế được phái đến khu vực. Trang Hoa Xảo cho hay đất chùi xảy ra tại công ty khai thác mỏ Wuzhou. Công ty này khai thác vanadi, loại khoáng chất được dùng trong các tấm thép. Trong một diễn biến khác, một tai nạn mỏ than ở miền Nam Trung Quốc đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 5 người bị thương hôm thứ Ba, theo tin của các giới chức địa phương. Trong quan sát nói tai nạn này hình như do một vụ nổ khí đốt gây ra. Hãng tin này nói ít nhất 56 người được cứu và giới hữu trách đang tìm kiếm một số thợ mỏ mất tích. Tiêu chuẩn an toàn tại các mỏ than ở Trung Quốc đang được cải thiện nhưng vẫn nằm trong mức tệ hại nhất thế giới. Hồi năm ngoái, số người thiệt mạng trong những tai nạn hầm mỏ đã giảm xuống mức dưới 1.000 người so với cách nay 10 năm, trung bình mỗi năm có 6.000 người chết trong các tai nạn hầm mỏ ở Trung Quốc. Một người phát ngôn của bà Hillary Clinton, một ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ hôm thứ Ba nói rằng bà đã giao máy tính chủ mà bà dùng để gửi và nhận email trong thời gian bà làm Bộ trưởng Ngoại giao cho Bộ Tư pháp. Bà Clinton nói đã bị các nhà lập pháp Cộng hòa gây áp lực đòi phải giao máy chủ kể từ khi lộ ra thông tin hồi tháng 3 rằng bà dùng email cá nhân cho các liên lạc của chính phủ. Những người chỉ trích tố cáo bà tìm cách giấu những liên lạc gây tranh cãi trong tài khoản cá nhân của bà, trong đó có những thông tin về vụ tấn công khủng bố vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya, năm 2012. Bà Clinton nói bà đã giao 55.000 trang email cho Bộ Ngoại giao và cho phép cơ quan này công bố các email đó. Cục điều tra liên bang, tức FBI, đã mở cuộc điều tra về an ninh của máy chủ email của bà Clinton sau khi Tổng thanh tra của Cộng đồng Tình báo Mỹ nói rằng ông tìm thấy ít nhất là 4 email bị bại lộ vào thời điểm được gửi đi, trong đó có 2 email hình như là tối mật. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao John Kirby nói rằng nhân viên Bộ Ngoại giao lưu chuyển các email này trong hệ thống không bảo mật trong năm 2009 và 2011, và một số email sau đó được gửi cho Ngoại trưởng Clinton. Những email đó không được đánh dấu bảo mật. Ông Kirby nói thêm rằng, trong lúc chúng tôi tiếp tục làm việc với Giám đốc Tình báo Quốc gia để giải quyết liệu những tài liệu này có thực sự được xếp loại mật hay không, chúng tôi đang có những biện pháp bảo đảm rằng những thông tin này được bảo vệ và cất giữ đúng cách. Ngoài máy chủ ra, bà Clinton còn giao một bộ các ổ đĩa cứng nhỏ chứa bản sao của hàng ngàn email của bà. Tỷ phú Donald Trump có thể đã bị một số người chỉ trích trong cuộc tranh luận tổng thống của đảng Cộng hòa hồi tuần trước, nhưng cho đến giờ, việc này dường như vẫn chưa gây tổn hại cho ông ta trong cuộc thăm dò ý kiến. Cuộc thăm dò toàn quốc mới nhất của Reuters Ipsos cho thấy ông ta vẫn giữ vị trí đầu về tỷ lệ ủng hộ trong số những ứng cử viên Cộng hòa với 24%, tiếp theo sau là cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush 12%. Ông Bush đứng ở mức 17% trước cuộc tranh luận. Không ai khác giành được tỷ lệ ủng hộ nhiều hơn 8% trong cuộc khảo sát trực tuyến được thực hiện từ cuối của cuộc tranh luận hôm thứ Năm tuần trước và Chủ nhật. Hai cuộc thăm dò ý kiến mới nhất ở bang Iowa cũng cho thấy ông Trump vượt lên dẫn đầu qua mặt thống đốc bang Wisconsin Scott Walker, người đã dẫn đầu ở Iowa mấy tháng trước. Một cuộc khảo sát của đại học Suffolk cho thấy ông Trump đạt được tỷ lệ ủng hộ 17%, theo sau ông là ông Walker với 12%. Một cuộc thăm dò của Public Policy cũng cho thấy ông Trump đang dẫn đầu với 19%, theo sau ông là ông Walker mức 12%, và cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush ở vị trí thứ 3 với 11%. Ông Trump xuất hiện trên đài tin tức Fox News hôm thứ Ba lần đầu tiên kể từ cuộc tranh luận hồi tuần trước và một lần nữa nêu lên khả năng đứng riêng tranh cử với tư cách đảng thứ ba nếu ông không giành được đề cử của đảng Cộng hòa. Ông nói tôi muốn tranh cử với tư cách ứng viên đảng Cộng hòa nhưng tôi muốn để ngỏ cánh cửa đó trong trường hợp không được đối xử công bằng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.